Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là ba anh chàng pháo thủ. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về pháo thủ có nghĩa là những anh lính bắn đại bác. Như vậy, ba anh chàng pháo thủ có nghĩa là ba anh lính chuyên bắn súng đại bác, hoặc là ba anh lính bắn súng cối. Hay nói một cách khác, súng đại bác là một cái loại súng dùng để bắn những cái đầu đạn lớn tấn công kẻ thù. Kẻ thù đó có thể cách xa chúng ta hàng chục hay là hàng trăm cây số. Trong thời chiến tranh, nơi nào có súng, có đạn thì nơi đó chắc chắn bị tàn phá, tan thương, vỡ vụn. Và lẽ tất nhiên có nhiều người được huấn luyện để mà phục vụ trong các binh chủng. Do vậy, những người mà biết sử dụng súng đại bác đương nhiên không phải chỉ có ba người mà có rất nhiều người. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ nhắc đến chỉ có ba người. Như vậy chắc chắn ba anh chàng này phải là những người có khả năng, có một cái gì đó đặc biệt vượt hơn tất cả những anh chàng pháo thủ khác. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, những anh chàng pháo thủ, có thể nói những anh chàng này một mặt có thể bảo vệ hòa bình, an ninh trật tự cho xã hội, nhưng mà một mặt khác cũng có thể nói rằng tàn phá xóm làng, xứ sở không phải là ít. Như vậy, cho dù là mục đích như thế nào đi nữa, nhưng mà một khi một quê hương nào đó, một xứ sở nào đó bị bom rơi, đạn nổ, thì chắc chắn những người dân trong xứ sở đó không bao giờ có được những cái giây phút an nhàn và thánh thiện. Kính thưa đại chúng, đó là nói đến những thường dân trong cuộc sống thế tục. Đối với người Phật học chúng ta cũng như vậy. Nghĩa là ai ai cũng thích sống cuộc sống hòa bình, an lạc, không bị những chướng ngại, những phiền muộn chi phối. Mong muốn là như vậy. Nhưng mà có được bao nhiêu người toại nguyện? Bởi vì chúng ta thấy trong cuộc sống hiện tại, mọi người cứ đua chen tranh giành. Và như vậy, chúng ta luôn luôn bị ba anh chàng pháo thủ cứ luôn luôn quậy rối, không cách này thì cách khác, không hình thức này thì hình thức khác. Ba anh chàng pháo thủ mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị, thuật ngữ Phật giáo gọi là ba chướng. Ba chướng là ba cái điều chướng ngại mà là một người con Phật ai ai cũng đều thề nguyện phải tiêu diệt cho bằng được. Như những lần mà chúng ta đọc kinh thì chúng ta có cái câu nguyện: nguyện cho ba chướng tiêu tan, phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời, cầu cho con được đời đời hành Bồ Tát đạo, cứu đời lầm than. Ba chướng đôi khi còn được gọi là ba điều không thiện căn. Chính ba cái chướng ngại này là nguyên nhân của mọi đau khổ và khiến cho tất cả chúng sanh chìm đắm trong vòng sanh tử luân hồi. Nhìn chung thì chúng ta thấy ba chướng đó có là phiền não chướng. Về phiền não chướng thì chúng ta thấy có tham, có sân, có si mê. Cái thứ hai là về nghiệp chướng. Về nghiệp chướng thì gồm có những tội năm nghịch, đó là tội giết cha, tội giết mẹ, tội giết A-la-hán, tội phá hòa hợp tăng, tội đâm chém làm Phật chảy máu. Kính thưa đại chúng, nói về giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán thì đại chúng ai cũng biết và ai cũng thấy rất là rõ. Nhưng cái điều nói về phá hòa hợp tăng, như thế nào được gọi là phá hòa hợp tăng? Thí dụ, trong một ngôi Già Lam nào đó, chư tăng ni đang có tu học một cuộc sống rất là ấm êm, rất là hạnh phúc. Nhưng vì một cái lý do nào đó, mình can thiệp vô nội bộ, mình tạo một cái sự chia rẽ, tạo một cái sự bất ổn, thì chính mình là cái người phá hòa hợp tăng. Kính thưa đại chúng, một cách rộng rãi hơn, trong một đoàn thể, trong một gia đình, nếu chúng ta là người thích can thiệp vào nội bộ của họ, chúng ta tạo ra cái sự bất ổn, thì chúng ta là những người phá cái sự hòa hợp. Trong cuộc sống bình thường, nếu nói về phá sự đoàn kết của đoàn thể, tạo cái sự chia rẽ và hận thù trong một gia đình, tội đó còn có thể nhẹ. Nhưng mà cái tội phá hòa hợp tăng, tức là cái đời sống của tăng chúng luôn luôn bị dao động do bởi những cái ý tưởng tham lam, sân hận, si mê và cái tư tưởng thao túng, cái tội đó có thể nói rằng đọa vào địa ngục. Mà đọa vào vô gián địa ngục, nó rớt từ tầng thứ nhất cho đến tầng thứ 18, đời đời vĩnh viễn không có ra khỏi. Tâm tư của những người mà phá hòa hợp tăng, phải nói rằng tâm tư đó rất ác. Mà theo ở trong kinh Niết Bàn nói rằng đó là những cái loại người nhất xiển đề, tức là loại người không bao giờ biết tội. Như cái lần quý vị biết rằng là Đức Phật nói tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh, nhưng mà Đức Phật cũng nói lại nhất xiển đề là cái loại không có Phật tánh. Mà những người phá hòa hợp tăng là những cái loại người nhất xiển đề, vì vậy mà phải đọa vào 18 tầng địa ngục. Còn cái tội đâm chém Phật chảy máu, tức là chính vì những cái sự phá hòa hợp tăng đó không để cho những người đệ tử của Phật yên ổn tu học, làm thương tổn đến giáo pháp, làm cho Phật pháp không phát triển được, thì đó là những cái hình thức như là làm Phật chảy máu. Và 10 điều ác, 10 điều ác là ngược lại với 10 điều thiện. Thân có 3: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng có 4, tức là không có nói dối, không nói lời ý ngữ, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời ác. Và trong ý có 3, tức là tham, sân và si. Đó là 10 cái điều ác. Nó ngược lại với 10 điều thiện. Thay vì 10 điều chúng ta làm thiện thì bây giờ chúng ta không thiện. Nó là trở thành ác. Đó là nói về cái nghiệp chướng, bây giờ nói về cái báo chướng. Tất nhiên là do từ cái kết quả do tham sân si của phiền não chướng nó dẫn tới cái nghiệp chướng, làm cho con người bị u mê mê, tạo nên cái nghiệp chướng và cuối cùng trở thành cái báo chướng, đó là phải bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy nhìn chung chúng ta thấy tất cả những cái kết quả gây ra do ba chướng, chúng ta có thể gọi đó là phiền não. Ba loại chướng hay là phiền não muốn tiêu trừ chỉ có một cái phương pháp duy nhất là phải có trí tuệ. Nhờ có trí tuệ thì chúng ta mới có thể thấu triệt được chân tướng của vạn hữu, mới có thể tiêu diệt được ba chướng và khử trừ được phiền não. Hình tướng của ba chướng thông thường chúng ta thường biết đó là tham, sân và si. Tham, sân, si mà chúng tôi gọi là ba anh chàng pháo thủ, là ba anh chàng này luôn luôn lúc nào muốn nổ với đâu là nổ, muốn phát lúc nào là phát, nguy hiểm như vậy. Tại vì tham, sân, si luôn luôn hiện hữu trong tất cả mọi chúng sanh. Lớn có cái tham, sân, si của người lớn, nhỏ có tham, sân, si của nhỏ. Không tu có cái sự tham, sân, si của không tu, mà tu cũng có cái sự tham, sân, si của tu. Không còn tham, không còn sân, không còn si, chỉ khi nào đạt được đạo quả giác ngộ thì lúc đó không còn tham, sân và si. Như vậy tham, sân, si hiện hành trong tất cả mọi chúng sanh dưới hai hình thức: thô tướng và vi tế. Như vậy chúng ta lần lượt phân tích từng hình thức một của mỗi bất thiện căn, và chúng ta sẽ tìm cái cách trừ khử để chúng ta có cái cuộc sống an lạc. Trước và trên hết, xin giới thiệu đến đại chúng tham chướng. Nói về dưới cái hình thức thô tướng, tham đó nó biểu lộ ra ngoài một cách rõ rệt bằng nhiều cử chỉ hay là có những cái thái độ khác nhau. Nó làm cho người ta thấy được những cái hành động, chẳng hạn như là trộm cắp, rượu chè, tà hành. Đó là những cái thô tướng mà là tham tướng. Còn dưới cái hình thức vi tế, tham đó nó trở thành một cái tiềm thức, nó ngủ ngầm trong tâm khảm của con người. Thành ra vì vậy có nhiều khi chúng ta cứ tưởng rằng mình là cái người không tham, nhưng mà thực sự không chắc. Một khi mà chúng ta không tu, một khi mà chúng ta chưa đạt được đạo quả giác ngộ thì đừng bao giờ tự tin chính bản thân của mình. Tại vì tham mà thô tướng có thể chúng ta không có, nhưng mà thực sự cái vi tế đó nó ngủ ngầm trong cơ thể của chúng ta. Có nhiều khi chúng ta còn không biết mình có tham. Nhiều khi mình tin tưởng rằng mình là cái người tốt, mình là cái người tài, mình là cái người chứng thánh. Nhưng mà khi đụng chuyện rồi đó, mình mới thấy rằng mình nó không giống ai hết. Kính thưa đại chúng, làm thế nào để chúng ta biết được rằng tham tướng đó nó đang ngủ ngầm trong tâm khảm của chúng ta? Chúng ta có thể khó nhận biết được cái tiềm năng vi tế của cái tâm tham. Nhưng chính vì vậy mà nó đã tạo ra những cái ảnh hưởng ngăn chặn tiến trình tu học của chúng ta, ngăn chặn tiến trình của đạo giác ngộ. Mà qua đó chúng ta thấy có những cái tư tưởng nó chống đối nhau. Ở chỗ khi á thì cái tâm của chúng ta muốn như thế này, khi á thì cái tâm của chúng ta nó muốn như thế kia, khi á thì cái tâm của chúng ta nó muốn như thế nào. Theo thuật ngữ của thế gian, chúng ta nói rằng là cái mộng ước hay là cái nguyện vọng. Vì chúng ta nghĩ đó là cái mộng ước, vì chúng ta nghĩ đó là cái nguyện vọng, cho nên chúng ta lại càng không biết đó là cái hình thức vi tế nhất tham chướng nó ngủ ngầm trong con người của chúng ta. Và rồi chúng ta theo đuổi cái nguyện vọng, chúng ta theo đuổi cái mục đích cuối cùng, nó dắt chúng ta vào cái hố thẳm của tội lỗi lúc nào mà chúng ta không hay. Vì cái sự vi tế như vậy cho nên ít có những người có thể nhận ra được. Nếu có những vị thầy nào đó chỉ điểm, có những người thức tỉnh và có những người vẫn không thức tỉnh, mà như vậy rồi cái quỹ đạo chân đạo đó nó càng tách rời với cái sự sinh hoạt của chúng ta, mà chúng ta nghĩ đó là cái lý tưởng mà chúng ta phải làm. Thực sự vì nó vi tế cho nên con người chúng ta dễ bị xa chân sảy bước là như vậy. Bây giờ nói tới cái sân chướng, cũng dưới cái dạng hình thức thô tướng và vi tế, thì dưới cái hình thức thô tướng, sân nó bộc lộ ra bằng hành động, bằng lời nói. Có nhiều khi hành động của chúng ta đẹp, lời nói chúng ta cũng rất là dễ nghe, nhưng mà tại sao mình biết người đó sân? Thì lúc bây giờ chúng ta có thể nhìn vào cái gương mặt của người đó. Mặc dầu nói cái tiếng nói rất là bình tĩnh, mặc dầu nói tiếng nói đó rất là ngọt ngào, nhưng mà cái gương mặt nó hầm hầm. Cái gương mặt nó tái, nó tím. Có nhiều khi có những người còn cái môi đó, nó run. Mặc dầu không nói lên cái sân của mình, nhưng mà vẫn có những người có những cái hành động đó. Những người đó kể ra cũng có một cái công phu tu tập, mặc dầu chưa bỏ hẳn, nhưng mà kể ra như vậy cũng hay. Nếu mà so với những người đụng cái là quát tháo ầm ĩ lên thì nó còn khá hơn nhiều. Biết rằng những người như vậy vẫn còn cái tâm sân, nhưng mà chúng ta cũng phải kính nể một phần là tại vì họ không dám chửi. Kính thưa đại chúng, đối với cái việc mà gây gỗ sân hận đó, chúng ta cũng phải coi chừng. Có những người không kềm chế được, tâm nó đập mạnh quá, có khi chết giả. Chết giả mà không cứu kịp thời, nó dẫn tới chết thiệt luôn. Có những người trầm trọng, có những người nguy hiểm hơn, là có thể xảy ra những cuộc tai biến mạch máu não. Có thể nặng là chết luôn, mà có thể nếu nhẹ có thể là bán thân bất toại nằm đó cả đời. Vì vậy quý vị thấy cái sân mà nó bộc lộ bằng hành động thô tướng nó cũng hết sức là nguy hiểm. Còn dưới cái hình thức vi tế, chúng ta có thể phát hiện dưới cái hình thức tiềm năng chúng ta khó nhận biết được. Đôi lúc vì những cái nguyên cớ gì chúng ta cảm thấy buồn, chúng ta cảm thấy chán nản, nhưng mà chúng ta không hiểu vì sao. Cái buồn phiền, cái chán nản, không hiểu vì sao, cũng có nhà thơ đã từng nói: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Cái buồn nhà thơ này có thể là buồn vì tình, cũng có thể buồn vì thế sự nhân tình. Thay trắng đổi đen, sân hận lên một mình cũng chỉ có vậy thôi. Cho nên nó trở lại trái tim của mình, nó trở thành một cái gì đó rây rứt, trở thành một cái gì đó khó chịu, mang mát mà không biết mình phải bắt đầu từ đâu, không biết vì lý do nào. Thành ra vì vậy có nhiều khi mình muốn ngồi nhưng mà nó lại đứng. Trong đầu thì muốn nằm nhưng mà chân là muốn đi, tại vì giận quá. Nhưng mà bây giờ không có cái chỗ để mình phát tiết ra, để cho bớt cái sự sân hận của mình. Cho nên đứng không yên, ngồi không yên, bực bội, nhưng mà mình không hiểu tại sao. Đó là cái hình tướng vi tế của sân. Những cảm tình mà chúng ta không được thỏa mãn, những sự kiện trong cuộc đời chúng ta không vừa ý, nó rút lui, nó biến thái từ một cái sân hận si mê đánh đổ mắng chửi người ta, trở thành một cái tình cảm ngủ ngầm, đến nỗi chúng ta chỉ có thể cảm nhận được một cách mơ hồ, hay có nhiều khi chúng ta không biết được chúng ta muốn cái gì. Tuy nhiên đó là cái hình thức của vi tế của sân tâm, mà ít nhất chúng ta muốn diệt trừ được cái trạng thái này, chúng ta phải chứng quả A-la-hán chúng ta mới có thể diệt trừ được. Như vậy cái sân tâm mà thuộc về cái trạng thái vi tế, có thể nó là một cái dạng khác của cái loại phiền não có cái tên rất là dễ thương mà rất là dễ nghe, đó là trần sa hoặc. Kính thưa đại chúng, như vừa rồi quý vị hiểu sơ qua về cái thô tướng và cái vi tế của sân chướng. Bây giờ hình tướng, thô tướng và vi tế của si chướng. Si hiển hiện qua cái hành động và lời nói của những người. Đây không phải là ý thầy Đồng Trung nói, mà cũng không phải là mắng chửi ai, mà chư tôn đức thường nói, sách vở cũng thường nói. Đó là những người ngu ngốc. Những người này thường bảo vệ cái ý kiến của mình. Và những người này có thể nói rằng là những cái loại người bướng bỉnh, có cái thành kiến, có cái cố chấp, lãnh hội chậm, và có một cái vẻ mặt đần độn và si mê. Nói như vậy để cho quý vị thấy, đối với cái người thông minh hay là đần độn, nhìn vào cái gương mặt cũng có thể biết được một phần nào. Ở đây thầy Đồng Trung lại hướng dẫn quý vị về cái thuật coi tướng. Nhìn vô là chúng ta biết liền. Tại vì qua hình tướng chúng ta có thể thấy được vẻ mặt. Qua những cái thành kiến, qua những cái bướng bỉnh của họ, chúng ta hiểu được rằng người này không hiểu. Càng cố chấp bao nhiêu, càng tố cáo cho chúng ta biết được rằng cái người này quả thật là cái người đần độn si mê. Bởi vì nếu một cái người thông minh khi đụng tới một cái là người ta hiểu, người ta sửa liền. Còn đằng này cứ nghĩ là tôi là như vậy, là tôi ngon lành. Như vậy tôi là anh, là chị tất cả mọi người, cho nên chúng ta không cần sửa gì cả. Kính thưa đại chúng, đối với những người có cái si chướng, cái ý kiến của họ thường thường là tà kiến, luôn luôn là đi ngược lại với cái chân lý. Điều mà chúng ta nghĩ là thuận, là hợp với tất cả mọi người, điều mà chúng ta mến chuộng, thì đối với những người nào họ làm ngược lại. Nghĩa là nếu mà những cái gì mà coi là thuận thì những cái người này ưa làm ngược lại. Tại vì tà kiến, tại vì cái cố chấp, tại vì cái sự lãnh hội chậm, cho nên họ bảo thủ cái ý kiến của mình. Vì bảo thủ cái ý kiến của mình cho nên trở thành bướng bỉnh và cứng đầu. Rất có thể trong đoàn thể cũng có những người như vậy. Và rất có thể trong cuộc sống gia đình, chúng ta cũng có những người anh, người chị, chúng ta cũng có những cái đứa con ngang chướng, bướng bỉnh, cứng đầu, cố chấp. Đó cũng là cái chuyện thường. Và nếu người đó là những thành viên đắc lực, là những người bạn đường của chúng ta, thì chúng ta phải làm gì? Thưa quý vị, sẽ có những cách để chúng ta giải quyết, mà qua đó phải đòi hỏi chúng ta là cái người có thực tập nhiều. Đó là cái hình tướng của si mê về thô tướng. Còn bây giờ nói về cái vi tế. Vi tế là cái loại si mê chưa thực sự nhận chân được thực tướng của vạn hữu. Si mê thường hiện hữu dưới cái hình thức vi tế, là gốc rễ sâu thẳm trong cái kiếp sống trầm luân sanh tử. Mà quả thật như vậy, quý vị thấy, tham nó dẫn tới sân, mà sân nó dẫn tới cái si mê. Vì có si mê cho nên chúng ta cứ làm theo những cái suy tư thiếu chánh niệm của mình, mà càng làm càng luống luốc sâu trong cái vũng bùn của tham dục vọng tưởng của điên đảo. Như vậy nó vừa là cái động lực dẫn chúng ta vào sanh tử luân hồi, mà vừa là hậu thuẫn cho tâm tham và sân chướng phát khởi. Trong đó chúng ta thấy tham ái luôn luôn bám víu trong dục lạc. Cái lòng tham ái đó nó muốn hiện hữu. Lòng tham ái đó cho rằng chết là hết, đều là hiện thân của vô minh trong cái cõi sanh tử luân hồi. Mà qua đó những người mà có cái tâm tham, tâm sân, tâm si đó, nó chỉ làm theo cái nghĩ của mình, không cần biết hậu quả. Nghĩ là mình bảo vệ, nghĩ là mình làm cái việc đó là tốt, nhưng mà thực sự những cái tai hại nguy hiểm đó không thấy được. Tham sân si đúng như tên gọi của nó, đó là ba chướng, mà chúng tôi gọi là ba anh chàng pháo thủ. Ba anh chàng pháo thủ này chuyên bắn tầm bậy, chuyên nổ lúc nào là nổ, mà không cần có một cái người điều khiển. Ba chướng trong con người chúng ta cũng vậy. Lẽ tất nhiên có nhiều khi chúng ta không kiểm soát được, muốn khởi lên lúc nào là khởi lên, muốn hoàn hành cái kiểu nào là hoàn hành. Như vậy đã ngăn trở tất cả mọi người chúng ta trong cái tiến trình tu tập đạo giải thoát. Kính thưa đại chúng, muốn tận diệt được ba cái bất thiện căn này, người Phật tử chúng ta phải luôn luôn cố gắng kiên trì, không bao giờ lùi bước. Điều này nó tương tự như một người phi công lái phi thuyền trong không gian muốn đến mặt trăng. Muốn đến mặt trăng là phải trải qua một hành trình xa xăm và hiểm trở. Nếu các vị phi hành gia này không khéo léo điều khiển, các nhà bác học mà tính sai một ly một khắc, thì không những phi thuyền đó không đi đến đích, mà tất cả những người phi hành đoàn ở trong chiếc phi thuyền đó cũng nguy hiểm tới tính mạng. Tuy vậy, chúng ta vẫn thấy chưa nguy hiểm. Nếu phi thuyền mà không tới đích mặt trăng, cùng lắm là phi thuyền rơi ra ngoài quỹ đạo, có thể nổ tung và tất cả phi hành đoàn trong chiếc phi thuyền đó mất mạng. Nhưng mà không nguy hiểm, không khó khăn bằng chúng ta là những người muốn đi từ bờ me đến bến giác. Chúng ta phải vượt qua một hành trình lâu dài, không phải tính bằng năm bằng tháng, mà phải đối diện với mọi thứ sóng gió bão bùng, phải đối diện với tất cả những chông gai chướng ngại, không phải từ bản thân của chúng ta không mà thôi, mà còn từ mọi khuynh hướng đến với chúng ta. Tất cả những khuynh hướng nội tại và ngoại tại luôn luôn thử thách, luôn luôn xác động, mà có lúc chúng ta muốn yên cũng không yên được. Vì vậy nếu mà chúng ta không bền chí, chúng ta không tinh cần, nếu thuyền giới định tuệ của chúng ta không bền vững, không có kiên cố, thì chúng ta không thể nào vượt qua bể khổ trầm luân. Đó là nói những người có cái tâm tu, có cái tâm thực hành giáo pháp của Phật. Còn những người không có tâm tu, không có cái ý định thực hành giáo pháp của Phật, thì chúng ta là càng thấy cuộc đời của họ bi đát vô cùng. Kính thưa đại chúng, chúng ta thường thấy Trong gai thường làm chùn bước những người thiếu quyết tâm, nhưng mà nó cũng là chất liệu nung đúc tinh thần cho những người có cái tinh thần cao. Đối với những người có ý chí và kiên trì, ví như bùn nhơ có thể làm cho hương sen thêm tinh khiết, sỏi đá có thể làm cho nước chúng ta uống càng thêm ngọt ngào. Vì vậy chúng ta cũng đừng có than phiền. Nếu chúng ta là cái người có cái tâm tu học, nếu chúng ta là cái người hướng thừa hướng thiện, thì đừng bao giờ than rằng bông hồng kia sao mà nhiều gai quá, mà chỉ sợ rằng những gai kia không có được những cái đóa bông hồng tươi đẹp như chúng ta mong muốn. Nếu chúng ta biết chắc cuối nẻo đường tu của chúng ta sẽ có những đóa hoa vô ưu tươi thắm trí tuệ, tỏa ngát hương thơm, đang có sẵn sàng chờ đón, thì chúng ta không bao giờ ngại ngùng. Chúng ta cũng đừng nên quản ngại những khó khăn, mà chúng ta phải cố gắng thực hiện làm thế nào đó chúng ta rút ngắn quãng đường đi của chúng ta. Càng rút ngắn cái đoạn đường đi của chúng ta bao nhiêu thì chúng ta càng đến đích sớm bấy nhiêu. Đến đích để chúng ta đón nhận cái đóa hoa vô ưu tuyệt thế là cái sản phẩm tu học của chúng ta. Và như vậy, muốn tiêu trừ ba chướng và phiền não, muốn có được trí tuệ sáng suốt, chúng ta phải tinh tấn. Chúng ta phải kiên trì thực hành giới, định và tuệ. Như vậy, giới, định và tuệ là cái con đường duy nhất hay là cái cách đối trì duy nhất để có thể đưa chúng ta từ bờ mê đến bến giác. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, phương cách duy nhất để có thể đưa chúng ta từ bờ mê đến bến giác chỉ có một cách duy nhất, là chúng ta chế ngự ba anh chàng pháo thủ, hay còn gọi là ba chướng. Để cho việc chế ngự ba chướng được hiện hữu, trước hết là chúng ta phải chế ngự sáu căn của mình. Kính thưa đại chúng, để có một khái niệm về những biến hiện của sáu căn, chúng ta nên có một nhận xét hết sức là tổng quát và hết sức là khách quan. Ở đó chúng ta thấy khi mắt chúng ta nhìn một vật thì chúng ta sẽ có một ghi nhận vật đó lớn hay là nhỏ, là màu xanh, màu vàng, màu trắng hay là màu đỏ. Mắt chúng ta thấy vật thì tâm của chúng ta tức khắc có cái sự dao động, và tư tưởng của chúng ta bắt đầu làm việc về cái đối tượng đó. Khi chúng ta nhìn một vật, chúng ta nhận biết màu sắc, độ lớn và tính chất của nó, như khi chúng ta nhìn vào dòng nước chảy. Chúng ta nhìn nước ở trong ly, chúng ta thấy được cái tính chất uyển chuyển của nó. Rằng là nếu là nước đang chảy trong dòng suối thì cái sự mềm dẻo uyển chuyển của nó chảy theo những cái khe, những cái gành. Và nếu chúng ta nhìn những cái dòng nước ở trong ly thì chúng ta thấy cái hình dạng của nó cũng biến đổi. Kính thưa đại chúng, nhìn cho nó sâu sắc hơn á, thì chúng ta thấy đây là một cái đề tài thiền quán hết sức là tốt đẹp. Và đó cũng là cái lý do mỗi khi mà quý vị dùng cơm, nhất là cơm trong chánh niệm, quý thầy thường khuyến khích đại chúng duy trì năm quán. Tại vì khi mà chúng ta ăn một hạt gạo, không phải đơn thuần chúng ta gắp miếng cơm bỏ vào miệng, mà qua đó chúng ta phải thấy kết quả là chúng ta có hạt gạo. Có hạt gạo là nhờ anh nông phu tay lắm chân bùn, bón phân tưới nước để mới có hạt gạo. Và những cái yếu tố phụ thuộc là qua đó chúng ta thấy ánh nắng qua lại trong bầu trời và cho những cái nhiệt lượng ấm áp làm cho cây cối sanh trưởng, đơm hoa kết nụ. Như vậy cái hạt gạo mà chúng ta có ăn đó đó là cả một cái công trình, cả một cái sự biến chuyển lâu dài. Từ cái lúc mà chúng ta gieo cái mầm xuống đất, rồi ánh nắng qua lại trên bầu trời cho cái năng lượng để cho cây cối nó sinh trưởng, cho đến những cái sự chăm sóc của bác nông phu, rồi đến khi có được những hạt gạo, những người làm bếp nấu nướng cho chúng ta ăn, là cả một cái công trình. Chúng ta ghi nhận những cái hình ảnh này, chúng ta nhìn thấy được có những cái sự biến chuyển. Khi mà chúng ta có một cái sự ghi nhận thích hợp rồi, chúng ta biết chúng ta phải làm gì. Và xa hơn nữa, lắm khi mắt chúng ta không nhìn thấy vật. Lẽ tất nhiên khi mà chúng ta ăn hạt gạo, chúng ta ngồi trong nhà, nhất là ở trong xứ sở này, có đầy đủ tiện nghi, bàn ghế, chúng ta không thấy được cái hình ảnh tay lắm chân bùn của những bác nông phu. Mặc dầu chúng ta không thấy cái hình ảnh đó, nhưng mà tâm chúng ta nghĩ đến. Trong tâm thức của chúng ta có cả một cái hình ảnh tay lắm chân bùn, không phải chỉ riêng bác nông phu, mà cả một cái tiến trình để hình thành cái hạt gạo. Chúng ta không nhìn thấy cảnh, nhưng mà tâm chúng ta nhìn thấy tất cả. Trí chúng ta cũng liên tưởng đến tất cả. Thành ra như vậy, khi một lần chúng ta nhìn cái màu đỏ, khi nghe một người nói màu đỏ là chúng ta biết màu đỏ đó như thế nào. Khi chúng ta thấy một cái con người xấu xí, khó ưa kia một lần, khi nghe được một người nào đó nhắc tới cái tên, nhắc tới cái sự xấu xí khó ưa kia, là trong tâm của chúng ta khởi lên cái hình ảnh đó ngay. Tất cả những sự kiện mà chúng ta đang suy nghĩ, từ nơi cái thấy của chúng ta, hình ảnh đó ghi đậm nét trong tâm tư của chúng ta. Do vậy khi chúng ta không nhìn thấy vật, nhưng mà trong trí óc của chúng ta có thể tưởng tượng được, hay là chúng ta có thể hình dung được vật đó nhờ ở cái hoài niệm của chúng ta. Như vậy khi giác quan của chúng ta kích thích bởi một cái đối tượng ngoại giới, hay một vật, hay một hiện tượng, mỗi người chúng ta ai cũng có nhận xét, ai cũng có những cái sự phán đoán liên tưởng khác nhau. Mà qua đó mỗi người chúng ta ai cũng có những cái sự ghi nhận trước đây khác nhau. Cũng tương tự như vậy, khi mà tai của chúng ta nghe một âm thanh, dù là chúng ta không thấy vật, nhưng mà chúng ta vẫn đoán được một cách tương đối về âm thanh đó. Nếu mà trước đó chúng ta nghe một cái âm thanh từ một cái đàn hay một cái sáo nào đó, bây giờ chúng ta không thấy cái đàn, chúng ta không thấy cái sáo, nhưng mà khi nghe là chúng ta biết nơi xuất xứ của nó. Cũng vậy, nếu mà ai đã từng nghe tiếng chuông của chùa Dược Sư, bây giờ khi nghe các sư cô, các thầy mà thỉnh chuông bon một cái là mình biết tiếng chuông đó là tiếng chuông của chùa Dược Sư. Mà khi nó tới tiếng chuông của chùa Dược Sư rồi thì mình biết là cái chuông chùa Dược Sư nó đẹp, nó to như thế nào. Trong tâm tư của chúng ta vẽ lên rất là lẹ. Lúc đó chúng ta sẽ thấy cái chuông chùa Dược Sư đẹp. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh hiền hòa của các thầy cô tươi mát. Thế từng cái nâng tay lên thỉnh tiếng chuông, chúng ta thấy rất là rõ. Lẽ tất nhiên rằng tùy theo mỗi người, tùy theo cái sự hoài niệm đó mà chúng ta có cái sự tiếp nhận đối tượng, cũng như là cái phản ứng tâm lý cũng khác nhau. Kính thưa đại chúng, nhìn một người đang ngồi yên, mắt đang đăm chiêu về một hướng nào đó, chúng ta không đoán được người đó đã và đang nghĩ gì. Họ đang mơ mộng hay đang tư tưởng gì? Có thể đầu óc của họ đang chất chứa những cái hình ảnh vụt biến, vụt hiện, xếp đặt một cách phức tạp. Nhiều lúc chỉ là cái ảo tưởng. Nhìn thấy những cái ảo tưởng đó và tâm tư của người đó đắm chìm trong cái ảo tưởng đó. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, chắc chắn chúng ta không biết được người có cái cặp mắt đăm chiêu đó họ nghĩ gì. Nhưng mà với cái tư thế ngồi, với cặp mắt đăm chiêu, với cái gương mặt buồn, chúng ta có thể đoán được một phần nào về tâm tư của người đó. Mà chúng ta có thể đoán mà không sai lầm, chắc chắn cái tâm tư của người này đang phức tạp lắm. Chắc chắn cái người này đang suy tư nhưng mà không có mục đích. Bởi vì nếu một người suy tư mà có mục đích, cái gương mặt của họ khác, rạng rỡ hơn, tươi đẹp hơn. Nhất là những anh chàng hay là những cô nàng mà bị tình phù hay là phụ tình đó, cái gương mặt đó nó bi đát vô cùng. Nhìn thấy là mình biết cái người này là cái người bị bỏ đá rồi. Tại vì đối với một cái người mà đang yêu và đã yêu đó, tươi lắm. Còn những cái anh chàng hay như cô nàng mà bị tình phủ đó, ít nhất á, là không ngủ được. Mà không ngủ được thì chắc chắn là mặt mày bơ phờ rồi. Mình nhìn vô là mình biết ngay. Thì như vậy, chúng ta thấy những cái sự đăm chiêu đó làm cho chúng ta biết được đầu óc họ đang chất chứa những cái hình ảnh vỡ vụn, tan thương, vụt biến, vụt hiện, rất là phức tạp trong cái vấn đề sắp xếp. Kính thưa đại chúng, trên thực tế những cái hình ảnh hiện trên cái màn bạc tâm giới của chúng ta được xếp đặt theo thứ tự từ trước ra sau. Hình ảnh sau kế tiếp hình ảnh trước, và thường sự kiện trước tạo điều kiện cho những sự kiện kế tiếp diễn biến, tiếp nối liên tục, tạo thành một cái dòng hiện tượng tâm giới. Như lúc chúng ta đang nghĩ về một cái việc gì đó mà chúng ta sắp làm, lẽ tất nhiên chúng ta sẽ hoạch định những gì mà chúng ta phải làm trước, những gì mà chúng ta phải làm sao. Những trở ngại, những khó khăn nếu có gặp phải thì chúng ta phải đối phó, chúng ta phải giải quyết như thế nào để cho nó thành công. Đó là nói những cái trường hợp suy tư có mục đích thì những cái hình ảnh nó trước sau có một cái sự suy tính rõ ràng. Còn đối với những người mà suy tư không có mục đích, lẽ tất nhiên cái hình ảnh đó đó nó chập chờn, vụt biến, vụt hiện, nó trở thành rối bù. Kính thưa đại chúng, nói như vậy để cho tất cả mọi người chúng ta thấy rằng chỉ trong một giây phút, một điểm nhỏ của thời gian, tư tưởng chúng ta đã tạo nên hay là đã hủy diệt, cũng như là hình thành không biết bao nhiêu hình ảnh. Mà theo ở trong vi diệu pháp thì cái tốc độ tư tưởng của chúng ta 16 lần nhanh hơn tốc độ biến đổi của vật chất. Khi mắt chúng ta nhìn thấy một vật thể, tai chúng ta nghe một tiếng động, mũi chúng ta ngửi một cái mùi vị, lưỡi chúng ta nếm một cái vật chất nào đó, thân chúng ta xúc chạm một vật. Từ cái khoảng cách chúng ta nếm, tức là thời gian chúng ta nếm, thời gian chúng ta thấy, thời gian chúng ta ngửi, chúng ta biết được, phải nói rằng có rất nhiều hình ảnh chứ không phải như chúng ta tưởng. Mà cũng theo trong vi diệu pháp có ít nhất tới 3.000 cái hình ảnh khác nhau. Chẳng hạn như tay chúng tôi định rờ lên cái bông, thì cái khoảng cách quý vị thấy đó, trong cái giây phút ngắn ngủi đó đó, nó có tới 3.000 cái hình ảnh khác nhau khi mà chúng ta tiếp xúc với sự vật. Một cái loạt sự kiện liên tục phức tạp, nó đầy đủ màu sắc, đầy đủ tất cả mọi sự kiện một cách linh động, chỉ thu gọn trong một tích tắc, trong một cái nhìn, trong một cái tiếng nghe, trong một cái sự tiếp xúc nhẹ nhàng, mau chóng. Khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tức là khi mà mắt chúng ta thấy sắc, tai chúng ta nghe tiếng, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm vị, thân chúng ta đụng chạm, và ý chúng ta suy nghĩ, thì tâm của chúng ta có những cái phản ứng ngay tức khắc khi mà chúng ta tiếp xúc với mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân va chạm, ý suy tưởng. Thì lúc đó có những cái phản ứng rất có thể là vui mừng, rất có thể là giận hờn, rất có thể là thương mến, rất có thể là ghét bỏ. Vui mừng là khi mình nghe ai mà khen mình. Nhưng mà chúng ta giận hờn khi mà ai nó hành, nó tỏi mình. Giận hờn khi mà ai mắng chửi mình. Chúng ta thương mến khi mà thấy hình ảnh nó đẹp. Chúng ta ghét bỏ khi mà chúng ta thấy những cái hình ảnh đó nó xấu xí, nó tồi tệ. Thì như vậy cũng trong một tích tắc mà biết bao nhiêu sự kiện nó xảy ra. Có thể là thành, có thể là bại. Tất cả những cảm xúc đó xây dựng chúng ta đến một cái cảnh giới thích ứng. Bởi vậy, chế ngự sáu căn là một trong bốn thanh tịnh giới mà một thầy tỳ kheo hay là bất cứ những ai có cái tâm hồn hướng thừa hướng thiện phải luôn luôn gìn giữ. Chế ngự đây không có nghĩa là chúng ta nhắm mắt bịt tai hay là chúng ta làm lơ không tiếp xúc với bất cứ một người nào. Chế ngự cũng không có nghĩa là chúng ta đóng cửa không tiếp xúc với bất cứ một ai trong cuộc đời này. Chế ngự cũng không có nghĩa là chúng ta không làm gì. Nhưng mà chế ngự ở đây á, là đừng để ngoại cảnh chi phối chúng ta. Và chúng ta cũng đừng quá quyến luyến, say mê với trần cảnh. Tức là chúng ta không phải là cái người chạy trốn. Chúng ta luôn luôn đến với mọi khía cạnh, mọi khuynh hướng trong cuộc đời. Mà chúng ta đừng quyến luyến và đừng say mê với sáu trần cảnh. Phương pháp chế ngự như vừa rồi chúng tôi nói một cách tổng quát về nhận xét của sáu căn. Pháp chế ngự sáu căn nó bao gồm hai cách nhìn. Cái nhìn phân tích và cái nhìn không phân tích. Cái nhìn phân tích thì cũng với cái nhìn, nhưng mà có lúc với cái cặp mắt phân tích thì chúng ta thấy khác, và với cái cặp mắt không phân tích, có nghĩa là dưỡng dưng, thì chúng ta thấy khác. Trên phương diện phân tích, chúng ta thấy giữa chúng ta và tất cả mọi người, tất cả mọi hoàn cảnh đều có một cái sự quan hệ lớn. Đó chính là cái lý do mà Đức Phật Ngài chú trọng nhất là cái tâm của chúng ta. Nghĩa là địa ngục hay thiên đường, trầm luân hay giải thoát, tất cả đều do tâm của chúng ta. Đồng ý là thiên đường hay là địa ngục, trầm luân hay là giải thoát đều do tâm của chúng ta. Nhưng mà yếu tố chính là sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Vì sáu căn tiếp xúc với sáu trần cho nên chúng ta có cái trước ý. Khi mắt chúng ta thấy sắc, chúng ta trước ý đó là đẹp hay đó là xấu. Đẹp thì chúng ta thích, xấu thì chúng ta đâm ra ghét bỏ. Tai chúng ta nghe, ai khen mình thích, ai chê ai chửi mình giận. Mũi mình ngửi mùi, mùi nào thơm thì mình thích ngửi hoài, mà mùi nào không vừa ý mình sợ, mình bụm mũi, mình chạy trốn. Cũng vậy, thân tiếp xúc với mềm mại, êm ấm thì chúng ta khởi lên cái niệm thích. Nhưng mà nếu chúng ta dẫm lên trong gai, dẫm trên sỏi đá thì chúng ta cảm thấy đau, chúng ta cảm thấy bất mãn, chúng ta cảm thấy khó chịu. Tâm nghĩ đến điều gì thì ngay lúc đó trên màn ảnh tâm giới của chúng ta đều hiện ra một cách rõ ràng. Như vậy chúng ta thấy tâm tựa vào sáu căn để nhận biết sáu trần và phát hiện qua năm uẩn. Mà năm uẩn vừa hiện lên là vừa biến mất ngay. Do đó tâm của chúng ta không lúc nào yên. Kính thưa đại chúng, như vậy cứ mỗi phút giây có không biết bao nhiêu tư tưởng hiện lên và có không biết bao nhiêu tư tưởng hủy diệt. Tham sân si tiêu biểu cho ba cảm xúc không lương thiện của con người phát xuất từ sáu căn. Chẳng hạn, khi mà mắt chúng ta thấy một cái hình sắc, nếu có thể có cái sự ưa thích thì chúng ta phát sinh tâm tham. Nếu không vừa lòng thì chúng ta khởi tâm sân. Và khi không biết được bản chất hay thực tướng của hình sắc đó thì nó lại sanh ra cái tâm si mê. Bởi vậy, khi mà chúng ta nhìn một vật, nghe một âm thanh, chúng ta phải có một cái nhìn bình thản, một cái nhìn khách quan và rất là sáng suốt, giống như tấm gương để trước mặt chúng ta vậy. Làm thế nào đó để cho dòng sự kiện nó phản ánh một cách trung thực, không bị đối tượng lôi cuốn. Chúng ta đứng trước gương như thế nào thì những gì được gọi là tai nghe, được gọi là mắt thấy, nhưng mà tai nghe mắt thấy không chắc là chính xác. Là một cái người mà có tai tốt, nghe tương đối rõ ràng nhưng mà cũng không chắc đã chính xác, thì huống chi là những người bị điếc. Mắt của những người tốt thấy còn không chính xác, huống chi là những người đeo kính cận thị. Cho nên vì vậy chúng ta phải có một cái nhìn hết sức là khách quan, phải có một cái sự sáng suốt phản ánh mọi sự mà vào một cách trung thực, đừng để đối tượng lôi cuốn. Chính vì vậy mà Đức Phật thường dạy chư vị tỳ kheo không nên tiếp nhận đối tượng với một cái phán đoán chủ quan tùy theo tình cảm. Sở dĩ Đức Phật ngày dạy như vậy là để cho tâm tư của các vị đó không khởi theo cái vọng niệm tham sân si của mình. Có lẽ đại chúng cũng hiểu được ý của Đức Phật dạy. Tại vì tình cảm của con người nó phức tạp lắm. Khi mà ghét á, thì dù cho là như thế nào đi nữa, trong con mắt của mình thấy cũng không vừa ý. Nhưng mà khi thương rồi đó, thì dầu cho cái người đó có như thế nào đi nữa, mình vẫn thấy người đó là thần tượng của mình. Cái tình cảm con người nó ghê gớm như vậy. Cho nên Đức Phật ngài khuyên không nên tiếp nhận đối tượng với một cái sự phán đoán chủ quan tùy theo tình cảm của riêng mình, để rồi đánh giá có một cái sự sai lạc. Nếu một cái sự kiện nó không có đáng, rồi thì cái sự kiện đó nó cũng theo thời gian nó mai một. Nhưng mà nếu cái sự kiện đó nó quan trọng, nó không phải chết cả cuộc đời của mình, mà là chết cả một cái thế hệ. Cho nên đối với những người mà làm văn hóa nó quan trọng ghê lắm. Một cái lời nói có thể đưa thế hệ đến cái chỗ thành công rực rỡ. Một cái lời nói có thể đẩy từng thế hệ này qua thế hệ khác vào cái hố sâu của tội lỗi, của hận thù, của giết chóc. Là người con Phật chúng ta cũng phải thấy cái điều này và chúng ta bớt đi nhận xét sai lầm của mình. Càng đánh giá bừa bãi càng dẫn tới cái chỗ nguy hiểm cho bản thân của mình và những cái dòng sự kiện có liên hệ tới cái lời nói của mình. Đó là cái nhìn phân tích. Bây giờ cái nhìn dưỡng dưng, tức là cái nhìn tổng quát, bằng một cái tia nhìn sâu xa hơn. Cái nhìn dưỡng dưng của chúng ta là để cho tâm tư của chúng ta đừng bị dao động. Về phương diện đối tượng, chúng ta phải biết rằng mọi vật thể sinh ra đều có chất chứa một cái mầm hủy diệt. Dù cho là cái sự kiện, sự vật đó như thế nào, nhưng mà đã có hình thành thì tất nhiên phải có cái sự hủy diệt. Về phương diện chủ thể, khi mà sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần thì đừng để cho tác ý. Tác ý của chúng ta càng nhiều thì chúng ta là càng vướng vào tội lỗi, nghiệp chướng càng nhiều. Kính thưa đại chúng, nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn quán tưởng và nhận thức rằng tội phước phát sinh là do cái sự tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần, để chúng ta chế ngự sáu căn cho nó thanh tịnh. Đây là những phương pháp tiêu biểu để làm phương tiện cho cái việc chế ngự sáu căn của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta phải tinh tấn. Tinh tấn xa rời tất cả các cái ác pháp, và chúng ta phải thân cần với tất cả những cái thiện pháp. Mà qua đó chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng, đó là bốn cái chánh cần. Tức là chúng ta tinh tấn ngăn ngừa những cái tội lỗi chưa có, đừng để nó phát sanh. Tinh tấn dứt bỏ những cái tội lỗi đã có, cố gắng thực hiện những cái việc thiện chưa có, và cố gắng làm tất cả những cái việc thiện đã có. Ngoài ra chúng ta cũng không nên tham ăn, không nên mê ngủ, cũng không nên nói nhiều. Tham ăn thì cơ thể chúng ta sẽ bệnh hoạn, mê ngủ thì chúng ta sẽ trở thành cái người u mê, và nói nhiều thì chúng ta dễ gây tạo nên cái tội lỗi. Đức Phật thường dạy các thầy tỳ kheo nên tiết độ trong việc ăn uống, không nên dùng vật thực quá ngọ. Sở dĩ Đức Phật ngài dạy như vậy là để cho tâm tư được thanh tịnh, bớt tham ái, mỗi ngày chỉ ngủ vừa đủ thôi. Thay thế vào những cái giờ ngủ bằng những cái giờ thiền tọa, niệm Phật, kinh hành. Không nói nhiều, chỉ cần nói những cái lời nói có lợi. Cái lời nói đó, thứ nhất là phải nói lời thành thật. Thứ hai, phải nói lời êm dịu. Thứ ba là nói lời nói có ích. Và thứ tư là phải nói cái lời nói hợp thời. Cho nên khi mà cái lời nói của chúng ta vô ích, đừng nên nói. Và nếu đại chúng trong cái đạo tràng hôm nay, khi nghe được bài pháp này, chúng tôi cũng khuyến khích rằng chúng ta không nên nói cái lời nói vô ích. Nhưng mà nếu chúng ta nghe những người nào đó nói cái lời nói vô ích thì chúng ta cũng không nên nghe. Tại vì nếu mà chúng ta cứ nghe là chúng ta khuyến khích người kia nói những cái lời nói vô ích chứ gì nữa. Cho nên biết người nào đó nói cái lời nói vô ích, xin chắp tay xá một xá, rồi mình lui ra. Thôi cứ muốn nói thì nói một mình đi, tôi không nghe. Tại vì mình muốn nghe, cho nên khuyến khích người kia nói những cái lời nói vô ích. Khuyến khích người kia nói lời nói vô ích, người ta đang mang cái nghiệp ở cái miệng. Mình á, lại vô cớ mang cái nghiệp ở nơi tai. Tại vì mình nghe những cái điều mà vô ích, tức là những cái điều không hợp với chánh pháp, phải nói như là những cái điều gây tội lỗi, gây nghiệp chướng, dơ bẩn, thì tai của mình cũng dính. Tai mình cũng dính. Có nhiều khi cái người nói đó về hà ngủ yên, nhưng mà tai mình nghe rồi đó, về mình ấm ức, mình khó chịu, mình là muốn tìm hiểu thêm nữa, có phải là khổ đời chưa? Cho nên á, chúng ta phải nói lời nói có ích, đừng nói nhiều. Thứ năm, lời nói nó phải từ bi. Quý vị thực hiện được như vậy thì tất nhiên là chúng ta đã tạo một cái thiện nghiệp to lớn vô cùng. Kính thưa đại chúng, một cái phương pháp khác để chúng ta có thể chế ngự được sáu căn của chúng ta, là trong mọi cử chỉ đi đứng nằm ngồi đều phải khoan thai trong cái tư thế của những người biết đạo và tu đạo. Nói như vậy có nghĩa là hành động của chúng ta phải thiền, lời nói phải thiền. Đừng có miệng mình niệm Phật mà mình cứ lại quấy quế, hay là tới đâu á mình cứ tha hồ mà nói hành nói tỏi, nói về người này nói về cái kỹ kia. Như vậy mình có tu, có niệm bao nhiêu danh hiệu Phật, có tùng bao nhiêu biến kinh cũng là đổ sông đổ biển thôi. Cái thứ tư trong cái việc mà chúng ta chế ngừa sáu căn của mình là mỗi cử động đều phải tinh tấn, tâm niệm luôn luôn tỉnh giác, tức là phải có một cái trí nhớ về cử động, về cảm xúc, về tri giác, về ý thức của mình. Sở dĩ chúng tôi phải nhắc điều này là bởi vì có cũng rất nhiều người nói cho đã cái miệng, nói một hồi nó tôi không nhớ tôi nói cái gì. Và tất cả những cái đó đều phát sinh từ tâm của mỗi người. Nếu chưa có tu, chưa có chánh niệm thì chắc chắn khó có thể tránh khỏi. Nhiều khi những cái sự suy nghĩ, cái sự nhận biết phát xuất từ năm căn đầu tiên, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Nhưng mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó chỉ là cái điểm khởi đầu của cái sự suy nghĩ. Do mắt, tai, mũi, lưỡi, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Nhưng rồi thời gian sau, tất cả những cái đó nó đều dồn vào cái ý thức của chúng ta. Tại vì khi mà mắt thấy thì lẽ tất nhiên rằng chúng ta xúc chạm với cái sự kiện đó. Nhưng mà về sau á, do ý thức nó chủ động. Cũng như tai nghe, tai nghe người ta chửi mình, nhưng mà vốn cái tai nó không có cái gì cả, cái ánh thức khởi lên cho nên mình mới giận. Thành ra vì vậy lúc ban đầu là do năm căn chủ động, nhưng về sau thuộc về ý thức. Như vậy mọi hành động tội lỗi phần nhiều đều phát sinh sau thời gian mà chúng ta suy tính. Thành ra như vậy có những người nghe rồi mà không có một cái thái độ gì cả, nhưng mà về nhà rồi đó, cái lời nói của người kia sao mà thấm thía quá, mới nghĩ ra là họ nói móc, nói xỉa, nói xói mình. Cho nên bắt đầu mình tức quá, mình chửi, mình giận. Chứ lúc nghe thì không có. Kính thưa đại chúng, vì cái lý do này mà Đức Phật ngày dạy chúng ta, khi có một tư tưởng không lương thiện phát khởi trong tâm tư, chúng ta phải tìm cách đuổi nó đi ngay. Nếu nghe một cái lời nào đó không đúng với chánh pháp, thì xin quý vị hãy nhớ lời Phật dạy, đó là cái nguy hiểm nhất, đuổi nó đi. Nếu mà có phải cần cúp điện thoại, quý vị đừng có ngần ngại, cứ cúp một cái cho cái bụp thiệt to, để cho người kia thấy rằng tôi không muốn nghe rồi, đừng có nói nữa. Có nhiều người không dám đâu, tiếc. Tại vì đang nó hấp dẫn quá mà mình cúp cái là tiếc. Cho nên mình cứ ráng mình nghe nữa. Xin lưu ý với đại chúng, đó là cái điều hết sức là nguy hiểm. Tại vì khi mà nghe như vậy, tâm của chúng ta rung động, khó giữ cho được yên tĩnh. Nó có một cái tính chất hay là suy tưởng mông lung, làm kích thích tâm ý của chúng ta. Khi mà nghe vừa lòng thì chúng ta có một cái sự kích thích theo cái chiều hướng vừa lòng. Khi mà nghe không vừa lòng thì tâm tư của chúng ta cũng chạy theo, kích thích theo cái khuynh hướng không vừa lòng. Bởi vậy, một khi mà tâm của chúng ta hay chiều theo trần cảnh thì chúng ta khó mà giữ cho nó được vắng lặng. Tâm của chúng ta khó mà có thể chiều dưới cái quyền hướng dẫn của chúng ta. Trí của chúng ta cũng không đủ để mà kiểm soát nó. Như vậy, một khi mà tâm không chịu dưới quyền sở hữu của người không có trí hay không đủ trí nhớ, thì đó là một cái nguy hiểm vô cùng. Mà hiện thời có nhiều khi chúng ta thấy rằng chúng ta chưa có đủ cái trí để mà chúng ta có thể kiểm soát được những cái sự kiện bên ngoài đưa tới. Có thể chúng ta có, nhưng mà không đủ để kiểm soát được. Chính vì vậy mà chúng ta thấy có những cái sự kiện chúng ta làm không chính xác, nó có những cái sự sai lầm mà có thể ân hận suốt cả cuộc đời của chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này Đức Phật ngài dạy chúng ta như thế này: Này các thầy tỳ kheo, tâm mà người chưa được huấn luyện, chưa được chế ngự, thường đến nơi tai hại. Và tâm của người hằng được dạy dỗ, hằng được khuyến khích tu học, giữ gìn, rồi sẽ đi đến cái nơi lợi ích cao cả. Bởi vậy cái vấn đề mà chế ngừa sáu căn, không điểm nào quan trọng bằng cái sự chế ngừa cái ý. Cho nên đừng để cái ý của mình nó can thiệp vô nhiều quá. Tức là làm thế nào đó chúng ta chế ngừa cái tâm, đừng cho phiền não nó phát sanh. Thành ra vì vậy Đức Phật cũng dạy thêm chúng ta rằng người tri thức nên gìn giữ cái tâm. Người tri thức gìn giữ cái tâm, khi mà chúng ta không biết gìn giữ cái tâm là chúng ta không phải là người tri thức. Có nghĩa là chúng ta phải ngăn đoạn tâm, không cho nó nghĩ đến các điều ác. Đó là các cái phiền não phụ thuộc. Có 16 cái loại phiền não phụ thuộc. Thứ nhất là tham, thứ hai là sân, ba là giận, bốn là oan trái, năm là quên ơn, sáu là so sánh mình với những người giàu có cao hơn, bảy là ganh tị, tám là bỏng sẻn, chín là giấu cái tội lỗi của mình, mười là khoe khoang về mình, 11 là cứng đầu, 12 là ương ngạnh, 13 là ngã mạn, 14 là khinh người, 15 là trì lạc, tức là muốn nói đến cái sự say mê trần cảnh, và 16 là quá tự do đối với bản thân của mình. Thực sự trong tất cả 16 cái phiền não phụ thuộc đó, lẽ tự nhiên tham sân si là quan trọng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái cứng đầu và ương ngạnh cũng là một cái loại hết sức là nguy hiểm. Quý vị thấy đối với một cái người mà cứng đầu á, nói cái điều gì ra họ không nghe. Một cái người mà ương ngạnh á, thì không bao giờ chịu hợp tác với bất cứ một ai hết á. Cho nên là chúng ta thấy rằng đó chỉ là một cái sự tai hại và phiền muộn. Trong một đoàn thể nào đó có những người cứng đầu, những người ương ngạnh, thì cái đoàn thể đó khó có thể yên. Tại vì có bao giờ mà họ chịu nhìn nhường ai đâu, có bao giờ mà họ chịu thấy về mình đâu. Cho nên đó cũng là cái điều hết sức là quan trọng. Lẽ tự nhiên trong 16 cái phiền não phụ thuộc này cái nào cũng quan trọng hết. Nhưng mà đại khái ganh tị, bỏng sẻn, che giấu tội lỗi của mình, khoe mình, nó có vẻ nó tương đối nó nhẹ hơn. Cái cứng đầu, cái ương ngạnh, cái trì lạc quan trọng vô cùng. Khi mà chúng ta ngăn chặn được các cái loại phiền não phụ thuộc bằng cách là chế ngừa các căn của chúng ta, thì chúng ta đạt được phần lớn trong cái pháp chế ngược. Nói tóm lại, muốn cho ba anh chàng pháo thủ không bắn những cái phi đạn lung tung, hay nói một cách khác là muốn diệt trừ ba cái chướng, chúng ta phải lưu ý từ thô tướng đến vi tế. Do vậy, nếu mà chúng ta đối với tham, muốn diệt trừ được thô tướng của tham, thì người Phật tử chúng ta phải bố thí. Khi mà chúng ta giữ giới không trộm cắp, thì lẽ tự nhiên chúng ta cũng diệt trừ được cái tham, không tà hạnh. Không tà hạnh thì chúng ta có thể ngăn ngừa, không để cho tâm tham bộc khởi bằng những cái cử chỉ hay là những cái thái độ thô thiển, có tính cách tích cực hơn. Chúng ta tập bố thí. Bố thí để phát triển cái tâm quảng đại và cái sự hy sinh của chúng ta. Nhờ đó mà thay vì tham lam vơ vét của cải của người khác, thì bây giờ đó chúng ta lại hy sinh, xả bỏ cái tài sản của mình, bỏ đi cái thì giờ nhàn rỗi của mình một cách vô lý. Chúng ta có thể giúp đỡ, có thể ban bố cho những người chung quanh, có thể là tiền, có thể là của, có thể là công, một cách lợi ích đối với người khác. Có người hỏi rằng thay vì chúng ta tham lam vơ vét, nhưng chúng ta bố thí, như vậy chúng ta có thể trộm cắp của người khác để mà bố thí có được không? Kính thưa đại chúng, điều đó quả thật không đáng khuyến khích. Bởi vì cái lòng vị tha và quảng đại không thể phát triển đến chỗ toàn thiện bằng chính cái tâm tham lam, ích kỷ của mình. Do vậy, khi mà chúng ta đi trộm cướp của người khác để bố thí, thì dầu sao đi nữa, tâm tham của chúng ta vẫn có, và cái sự ích kỷ của chúng ta cũng vẫn có như thường. Vì vậy, trong khi bố thí và trì giới, chúng ta phải có một ý tưởng rõ rệt là làm thế nào đó cái tham ái của chúng ta sớm được diệt trừ. Còn đối với cái tham vi tế thì chúng ta phải thực tập thiền định để phát triển trí tuệ. Trí tuệ có phát triển thì chúng ta mới có thể chế ngự được tâm tham mà nó ngủ ngầm trong con người chúng ta. Đó là nói về tham. Bây giờ nói về sân. Muốn đối trị thô tướng sân thì chúng ta phải giữ giới, nhất là giữ giới không có sát sanh và không có ác ngữ. Càng thực tập cái lời nói ái ngữ bao nhiêu thì chúng ta có thể đối trì với cái tâm sân của chúng ta bấy nhiêu. Đối với cái người sân thì họ mới có thể to tiếng, lớn tiếng để mắng chửi người ta. Bây giờ chúng ta không có sân, chúng ta muốn có được cái lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, thì chúng ta phải thực tập ái ngữ, thực tập tính nhẫn nhục và từ bi. Nhẫn nhục, xin lưu ý với đại chúng, không có nghĩa là chúng ta chịu một cái sự nhịn nhục vì một cái áp lực từ bên ngoài hay từ một cái sự đè nén trong chính bản thân của mình, mà là một cái thái độ trí thức, có trí tuệ, xuất phát từ nội tâm để có thể gắn giữ bình tĩnh, thản nhiên trước những cái nghịch cảnh, trước những cái lời thách đố, trước những cái lời chỉ trích và mắng nhiếc của mọi người, hay là đánh đập của những người khác. Có như vậy, chúng ta mới có thể phát triển được cái lòng từ bi. Và Đức Phật đã dạy cho chúng ta một chân lý không thể chối cãi, mà chắc chắn đại chúng ai cũng biết. Sân hận không bao giờ dập tắt sân hận, chỉ có lòng từ bi mới có thể chiến thắng được hận thù. Còn đối với cái sân vi tế, chúng ta phải dùng cái phương pháp thiền định với cái mục đích là chúng ta phát triển cái tâm từ bi của chúng ta. Phát triển được tâm từ bi có nghĩa là chúng ta ban rải tâm trong lành hiền hòa đến người khác. Chúng ta nguyện cho tất cả mọi người cũng được an vui, ngay cả những kẻ được coi là thù nghịch với chúng ta. Chúng ta cũng muốn họ có hạnh phúc. Rốt ráo hơn, chúng ta phải dùng cái pháp quán tâm, cái phương pháp nội quán của Phật giáo để phân tích những cái hoạt động sâu kín nhất của tâm giới. Chúng tôi nói như vậy là tại vì có những điều chúng ta nói, chúng ta biết trong cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng có những điều chúng ta giấu kín tầng đáy lòng. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải biết được cái vấn đề này, chúng ta phải dùng cái phương pháp nội quán để phân tích, để hiểu được những cái tâm tình sâu kín nhất của tâm giới và vạch ra những cái sân niệm vi tế nhất để chúng ta có thể loại trừ. Bởi vì đã thuộc về cái loại gọi là vi tế, có nhiều khi chúng ta cũng không biết mình là sân, nhưng mà qua đó có những người nhìn thấy được tâm tư của chúng ta, họ thấy được chúng ta sân. Thành ra vì vậy chúng ta phải nhìn tầng cái tâm tư sâu kín của mình để coi mình không còn sân thực hay không, để coi trong tâm mình muốn cái gì. Và bây giờ đối trị về si, về cái thô tướng của si là cái tâm cải thiện kiến thức bằng cách là chúng ta học hỏi, rèn luyện trí thức bằng cái sự suy tư của mình. Thay vì trước đây nghe một cái là mình lên án liền, mình mắng chửi liền, bây giờ mình nghe, nhưng mà mình để đó để học hỏi, để coi thử cái lý lẽ đó nó dẫn chúng ta đi về đâu. Rèn luyện trí thức của chúng ta bằng cái sự suy tư, bằng những cái hành động, đừng nên kết án bất cứ một người nào vội, bằng cách chúng ta đừng bao giờ giận lâu. Một người có học hỏi, biết lắng nghe, biết suy tư và đạo đức, có thể cải thiện tri kiến của mình và lần lần loại bỏ những cái thô tướng của cái tâm si mê của mình. Đối với cái si vi tế, chúng ta phải dùng phương pháp phát triển trí tuệ bằng cách là hành trì. Hành trì mà chúng tôi muốn nói ở đây là chỉ hai phương diện của thiền định, đó là chỉ và quán. Chỉ là giúp cho tâm của chúng ta thanh tịnh, mở đường cho quán phát huy trí tuệ tối thắng để trực nhận chân lý. Chỉ có nghĩa là chấm dứt tất cả những cái hành động tạo tác không lương thiện. Quán cũng có nghĩa là chúng ta nhìn sâu tất cả mọi sự mọi vật để chúng ta thấy được một cách trọn vẹn về con người thật của mình. Kính thưa đại chúng, một cách ngắn gọn hơn trong việc chế ngừa ba anh chàng pháo thủ là chúng ta phải bằng cách nào đó phải ngăn ngừa đừng để tâm sao động khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Nghĩa là chúng ta phải dùng cái tia nhìn phân tích để chúng ta thấy rõ đâu là tội, đâu là phước. Và đồng thời phải dùng cái tia nhìn không phân tích để chúng ta không có cái sự quyến luyến, để chúng ta không có cái sự say mê theo sáu trần, để khỏi đắm chìm trong cái vòng tài tình danh lợi, thì chúng ta có thể chế ngự được ba anh chàng pháo thủ kia, không để cho ba anh chàng này bắn những cái đầu đạn tham sân phiền não phá mạnh đất tâm của chúng ta một cách bừa bãi. Thực hiện được như vậy là chúng ta đã thấy rõ hình tướng của ba anh chàng pháo thủ. Kính thưa đại chúng, bài pháp ba anh chàng pháo thủ đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả chúng sanh đều trọn Phật.